Chuyện cọp ở Sài Gòn. Cọp trong lịch sử. Vào buổi đầu khai phá, khi cư dân Việt từ ngoài đến vùng đất Đồng Nai, Gia Định, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt họ là một thiên nhiên hoang sơ, với những vùng đất màu mỡ nhưng lại không kém phần lam sơn chướng khí với những thú dữ. Từ cửa biển Cần Giờ, Xoài Rạp, cửa đại, cửa tiểu, toàn là rừng rậm hàng ngàn dặm, phủ biên tạp lục. Cho nên, có thể nói lịch sử khai phá vùng đất này được mở đầu bằng trang sử chinh phục thiên nhiên. Trong đó, những loài như cọp, sấu, rắn rết, mũi mòng, đĩa vắt, luôn là mối đe dọa thường trực trong cuộc đấu tranh sinh tồn của người dân nơi đây. Một trong những sức mạnh của tự nhiên mà cư dân buổi đầu phải đối đầu là cọp, hổ, được mệnh danh là mãnh hổ giữa đồng hoang. Quả thực, vào lúc này cọp nhan nhản khắp nơi, ra sức tác quai tác quái, tạo ra sự khiếp đảm cho dân chúng. Chúng có mặt khắp nơi, từ những cánh rừng già của miền Đông cho đến những cánh rừng sát ven biển miền Tây, ngang nhiên qua lại những xóm làng còn hẻo lánh, cũng như xông thẳng vào chốn phố phường đô hội như chỗ không người. Đúng như Trịnh Hoài Đức đã nhận xét, xứ này có nhiều cá sấu và cọp dữ. Hay nói như nhà văn Sơn Nam ở nơi mà cọp sấu rống và nghé sát vách chòi. Hoặc như trong dân gian, dưới sông sấu lội, trên dòng cọp Vào giữa Tết năm 1770, cọp từ rừng sát kéo về chợ Tân Kiển, gây kinh hoàng cho dân chúng, khiến thầy trò Tăng Ân và Trí Năng phải ra tay tiêu diệt, đem lại an lành cho dân chúng. Và sư Hồng Ân cũng bị chết sau trận chiến ác liệt ấy. Vào cuối thế kỷ thứ 19, sau khi Pháp sang nước ta hơn 10 năm, dân cư đông đúc, vậy mà nạn cọp vẫn còn hoành hành. Con số thống kê cho biết, vùng cầu An Hạ, 3 tháng có 10 người chết. Vùng Hóc Môn, trong vài tuần có 4 người bị ăn thịt. Vùng Thủ Dầu Một, trong vài tháng có 8 người bị cọp bắt. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, xung quanh chợ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nay vẫn còn rừng. Dĩ An gần đó hoang vu hơn, thỉnh thoảng có cọp. Ông Hoàng người Pháp, Montpensier, thường hay đến Dĩ An săn bắn. Khoảng năm 1890, Thái tử Nga sau này là Sa Hoàng Nikolai II ghé vào Sài Gòn chơi, được đón tiếp trọng thể, đưa lên đây đi săn nai. Cọp trong tín ngưỡng. Do tương quan lực lượng giữa con người và tự nhiên vào buổi đầu, nên dù có diệt cọp, nhưng những người dân đi khai phá vẫn phải tôn thờ nó. Những danh xưng cao nhất được dành cho cọp: Sơn Quân Chi Thần, Sơn Quân Chúa Sứ, Sơn Quân Mãnh Hổ, Sơn Lâm Chúa Tể, Sơn Lâm Chúa Sứ, Sơn Lâm Đại Tướng Quân, Sơn Quân Chúa Động, Chúa Sứ Sơn Lâm, Mãnh Hổ, Thần Hổ, ông Thầy, ông Cả, Ngài, ông Ba Mươi, Hương Quảng. Ở các làng quê Nam Bộ thường có tập tục cử cọp giữ chức hương cả của làng. Không ai trong các thôn làng được giữ chức vụ này cả. Con người chỉ giữ chức vụ thứ nhì, tức chức hương chủ. Vào dịp cuối năm hay trước khi tổ chức lễ kỳ yên, dân chúng tổ chức lễ bầu ông. Ở ấp Phước Lai trước đây có miếu thờ thần hổ. Vào ngày 19 tháng 4 âm lịch hàng năm, dân làng cúng thần hổ. Lễ vật cúng thần hổ gồm mấy lá sớ gói trong giấy hồng, gọi là hồng đơn, và một thủ dĩ, đầu heo để sống. Sau khi trình cúng tại miếu, dân làng đem lễ vật lên một ngã ba hay ngã tư phía rừng để đó. Nếu qua đêm hôm sau, thủ dĩ mất, tờ cát sớ mới viết mất mà có tờ sớ cũ của năm trước cúng bỏ lại trong mâm, thì dân làng tinh thần hổ chấp nhận lễ cúng và về nhận tờ sớ mới. Nếu còn, thì dân làng đem đầu heo về luộc cúng cho đủ 3 ngày đêm, mà lễ vật còn để nguyên thì xem như thần hổ không nhận. Sớ phải đốt đi, và thủ dĩ phải đem chôn. Cũng có ý kiến cho rằng, việc cúng lễ vật tại bàn thờ thần hổ trong đình, nếu lễ vật còn, thì sớ phải đốt đi, đầu heo thì ông từ giữ đình hưởng. Có nơi như Bến Tre, dân làng gọi cọp với chức đại hương cả, gọi tắt là hương cả. Và có tác giả giải thích rằng, sở dĩ ở Nam Bộ không gọi con đầu lòng là con cả là chính vì lẽ ấy. Người xưa không dám gọi to hoặc nhiếc mắng, đánh đập thằng cả. Lễ bầu ông ở đình Bình Thọ, quận Thủ Đức, tổ chức đúng vào lúc 0 giờ khuya ngày 15 rạng ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm, trước ngày tổ chức đại lễ kỳ yên của đình 16 tháng 2 âm lịch. Đây là một lễ thức trang nghiêm và quy củ, có tính chất điển lệ, chứ không phải là hình thức thực hành nghi lễ dân gian. Lễ vật gồm một con heo sống, một cổ xôi trắng, có tế lễ do học trò lễ thực hiện, tấu nhạc lễ theo lời xướng đọc nghi thức lễ bái, dâng lễ vật của viên chấp sự. Nghi thức tương tự như nghi thức tế thần thành hoàng trong lễ kỳ yên. Tục bầu ông ở Bình Thọ có một bản văn tế chữ Hán được khắc trên gỗ cất giữ ở chùa Linh Sơn gần đình, và mỗi khi tế lễ lại được in ra để xướng đọc và đốt đi. Ở nơi khác, thay vì văn tế là một văn bản đựng trong cái ống tre, tờ cử, với nội dung dân làng đồng ý cử ông cọp làm hương cả. Theo lệ mỗi năm, ông cọp ra nhận lễ vật cùng tờ cử mới và trả lại tờ cử cũ. Điều đó cho thấy nghi thức của lễ bầu ông ở đình Bình Thọ đã được nâng cấp theo điển lệ tế sự chính thống Nho giáo. Không dừng lại ở hình thức cúng lễ các thần linh dân gian và tầm mức quan trọng của tín ngưỡng thờ cọp đối với cộng đồng cư dân ở đây. Đặc biệt là được bảo lưu khá lâu dài so với các địa phương khác. Tính lý thờ cọp cũng biến đổi theo thời gian, chứ không phải được bảo thủ nguyên vẹn. Các đình làng, chùa, miếu ở Nam Bộ đều có ban thờ thần hổ. Đình Bình Trưng, quận 2, đình Bình An, quận 6, đình Phú Mỹ, đình Tân Quy Đông, quận 7, đình Long Vĩnh, quận 8, đình Tân Nhơn, đình Phong Phú, quận 9, đình Thạnh Phước, đình Cầu Võng, đình An Phước, quận 12, đình Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, đình Tân Thế Nhì, đình Tân Thế Tam, đình Tân Thế Tứ, đình Thế Tam Thôn, đình Tân Đông, đình Tam Đông, đình Hòa Bình, đình Xuân Thế Tây, đình Bình Nhan, đình Thế Đông, huyện Hóc Môn, đình Thế Hiệp, đình Nhân Chánh, huyện Nhà Bè, đình Tân An Hội, đình Phước Vĩnh An, đình Mỹ Thạnh, đình Tân Mỹ Đông, đình Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, đình Bình Trường, đình Tân Kiên, đình Tri Hòa, huyện Bình Chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Biểu hiện của tín ngưỡng thờ cọp thường thấy nhất là dưới dạng miếu nhỏ hoặc các bình phong ở đình làng. Một số nơi ông hổ được thay thế bằng các phù điêu đắp nổi hình sư tử. Trên các bình phong này là hình đắp nổi chúa Sơn Lâm, thường màu vàng, từ trên núi bước xuống trông rất oai vệ. Một số đình thay vì là các bình phong ở trước đình là các tượng hổ như Tân Thế Nhì, Tân Thế Tam, Tân Thế Tứ, Thế Tam Thôn có tượng cọp. Một số ngôi đình lại có miếu thờ bạch hổ. Đình Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, đình Tân Thế Tứ, huyện Hóc Môn, đình Tân Mỹ Đông, huyện Củ Chi, đình Bình Trường, huyện Bình Chánh, đình Hưng Phú, quận 8. Có nhà nghiên cứu cho rằng hổ trắng là biểu tượng của thần chữa bệnh và thần tài, có một thời được các lương y và nhà buôn thờ. Đôi khi miếu bạch hổ mang chức năng trấn trạch như trường hợp ở chùa Định Lâm, số 8, Bến Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Miếu thờ nằm ở phía bên phải ngôi chùa, bên trái là tượng thờ Tiêu Diện Đại Sĩ, thay thế cho Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ như thường thấy. Am Ông Cọp nằm trong khu miếu bà Ngũ Hành, ấp 1, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nổi tiếng linh thiêng. Nguyên trước đây có một ông cọp chết được dân địa phương chôn cất. Ở doi đất ven sông Mương Chuối có cả am thờ. Đến khi bờ sông này sạt lở thì am thờ được dời về vị trí miếu bà Ngũ Hành hiện nay. Theo ông Tư Hớn trong ban quản trị miếu, má ông cọp và sau này là am thờ cọp ở đây đã tồn tại đến 3 đến 4 đời. Miếu thờ cả cọp thường ở gần đình, có nơi thờ cốt tượng hoặc hộp sọ cọp chết rũ. Có nơi thờ bài vị với các danh hiệu Sơn Quân Chi Thần, Lý Nhĩ Đại Tướng Quân, Sơn Lâm Hổ Lan Chi Thần, Hội Đồng Hương Thôn Chi Thần, Mãnh Hổ Đại Tướng Quân, Ngũ Hổ Đại Tướng Quân, Hổ Phụ Húy Phạm Viên Thích, Hổ Mẫu Húy Trần Thị Hà Sơn, Quân Chúa Tể Mãnh, Hổ Lý Nhĩ Chi Thần. Các đình làng ven rừng còn tòng tự thêm Mộc Trụ Dương Thần, thần gốc cây còn sót lại sau khi khai hoang, Thanh U Bạch Nha Chi Thần, thần rừng xanh răng trắng, Ác Lan Chi Thần, thần sói dữ, Tam Đầu Nhà Lan, Tứ Đầu Nhà Cầm, Sói Ba Đầu, Chim Bốn Đầu. Sơn Quân cùng thần Nông và Hậu Tắc là các vị thần được cúng tế trong ngày khai sơn, ngày 7 tháng 1. Đặc điểm chung dễ nhận thấy ở Nam Bộ là trước các đình thường thờ một hệ thống các thần linh nông nghiệp như thần Nông, thần Hổ, Bà Chúa Xứ, Ngũ Hành hay Linh Sơn Thánh Mẫu. Riêng ở Bình Dương, hệ thống thần linh này được đưa vào trước miễu. Cọp trong văn học dân gian. Tục ngữ liên quan đến cọp có các câu Cọp Biên Hòa, Ma Rừng Sát, Đồng Nai, Thành Phố Hồ Chí Minh, Dữ Như Cọp Vườn Trầu, Ác Như Sấu Vũng Gắm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sấu Rạch Lá Hạm Ăn Thịt, Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh. Truyện kể về cọp ở Sài Gòn gồm có Ông Cọp Ba Cẳng ở Rừng Sát, Tăng Ân Đánh Cọp, Cọp Hóa Ra Chó, Chuyện Ông Bà Bắt con cháu bắt ông bà, Cọp Thủ Thiêm, Thành Phố Hồ Chí Minh. Cọp trong địa danh. Sài Gòn có một số địa danh liên quan đến cọp như Tổng Ăn Thịt, Tắc Ăn Thịt, Vườn Trầu. Tổng Ăn Thịt lập năm 1880 là một trong 19 tổng của hạt Sài Gòn, gồm 5 xã thôn, nay thuộc huyện Cần Giờ, Thành Phố Hồ Chí Minh. Ăn Thịt vốn là ăn thịt, chỉ nơi cọp ăn thịt người trước kia, bị nói và viết trại ra trong thời Pháp thuộc. Địa phương phổ biến câu Sấu Rạch Lá Hạm Ăn Thịt. Ở xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, còn có rạch ăn thịt do tên tổng mà ra. Có sách ghi là Sấu Rạch Lá Hạm Ăn Thịt hay Tổng Ăn Thịt. Một sách khác ghi Tổng Ăn Thịt gồm 5 làng An Thạnh, Bình Khánh, Cánh Độ, Sài Tân, Vạn Phước. Tổng Ăn Thịt thường ghi là An Thịt gồm 3 làng Bình Khánh, An Thế Đông, Tam Thôn Hiệp. Còn theo Nguyễn Đình Tư thì Tổng Ăn Thịt thuộc hạt Sài Gòn, thành lập ngày 29 tháng 2 1875 do tách 5 thôn khỏi Tổng Cần Giờ cùng hạt. Và một từ thứ hai là An Thịt, cơ sở hành chính thuộc tỉnh Gia Định từ ngày 27 tháng 10 năm 1944, bao gồm khu rừng cấm An Thịt. Vườn Trầu thường được biết đến với cái tên 18 thôn Vườn Trầu, thập Bát Phù Viên, bao gồm hầu hết các phường trong quận 12, huyện Hóc Môn và một phần đất huyện Củ Chi thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh ngày nay. Trung tâm 18 thôn Vườn Trầu là các thôn Tân Thới Nhất, Tân Thế Nhì, Tân Thế Trung, nay là Tân Xuân. Tân Thế Tam, nay là Thế Tam Thôn. Từ sáu thôn ban đầu là Tân Thế Nhất, Thuận Kiều, Tân Thế Nhì, Tân Thế Trung, Xuân Thế Tây và Tân Phú đã phát triển thành 18 thôn. Thuận Kiều, Thuận An, Trung Hòa, Tứ Chánh Giáo Đức, Tân Thế Bình, Tân Thế Đông, Tân Thế Tây, Tân Thế Trung, Tân Thế Nhất, Tân Thế Nhì, Tân Thế Tam, Tân Thế Tứ, Mỹ Toàn, Tân Thế Nhất Tây, Tân Thế Nhì Tây, Xuân Thới, Xuân Thế Tây, Tân Phú. Dữ như cọp vườn trầu, ác như sấu vụn gấm. Để chỉ sự hung ác của cọp nơi đây, không phải ngẫu nhiên khi mà có đến 10 trên 21 đình trong huyện Hóc Môn có miếu thờ hổ, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Rạch Chung ở xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vì hai bên rạch có nhiều lùm cây nên người đi xuồng vào đó kiếm củi, bắt rùa, rắn, kỳ nhông. Phải vạch lùm bụi mà chung vô, trong đó đôi khi có cọp. Nhiều người phát âm và viết sai thành rạch chung. Từ chợ cây Gia Cờm đến thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Chợ cây Gia Cờm. Viết về các chợ của đất Gia Định xưa, sách Gia Định Thành Thông Chí 1820 đã dành những dòng ghi chép về chợ cây Gia, cung Dung Thị. Ở phía nam trấn, dưới chân thành về phía hữu có cây đa xưa nhánh rễ ràng rịch, bóng lá sum suê độ nửa mẫu, người buôn bán nhóm chợ dưới bóng cây. Lúc đầu canh tư, người ta đã đi chợ đèn đuốc sáng trưng. Kẻ đội, người gánh những dưa bí, rau cải đến nhóm tại đầu chợ phía tây. Có người mua sỉ ngồi bán lại đến sáng đầu chợ phía đông, cá thịt và vật hạng mới bày bán ở phía nam. Phía bắc con đường lớn đến chiều tối mới tan về. Trong Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh 1882 của Trương Vĩnh Ký cũng thấy ghi về ngôi chợ này. Trên cây Gia Cờm nở để ông già gùi đội, dưới đường cầu khắc chi cho con trẻ lạc loài. Và ông cũng dẫn giải về địa danh này: chợ Gia Cờm, đường chợ lớn ra chợ Bến Thành, chợ ở ngoài chợ Đuổi, lấy ý trong tên cây Gia Cờm mà thêm nở để ông già gùi đội. Vì hễ nhà nước Thái Bình thì không thấy lão già bất phụ đối ư đạo lộ, lời thầy Mạnh: ông già không gùi đội nơi đường xá. Tập Ký ức lịch sử về Sài Gòn và vùng phụ cận 1885 mô tả chính xác hơn vị trí của chợ Gia Cờm. Trên khoảng khám đường, thư viện, khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và tòa án mới, xưa có ngôi chợ gọi là chợ Gia Cờm. Vì ở đây có một cây đa cổ thụ mà thân cây thì còng, nên có lẽ gọi là chợ Gia Cờm. Chú thích: ngoài hàng thực phẩm đem bán, còn một dãy cửa hàng bày đủ thứ trống, lọng, yên cương, mũ ông nghè. Trương Vĩnh Ký thường dịch ông nghè là bachelier như khi nói về cầu Thị Nghè. Hiện nay, xung quanh khu vực này vẫn còn sót lại một số cây gia đa, cổ, có lẽ là dấu vết của chợ cây Gia Cờm xưa. Cây đa cổ thụ lớn nhất nằm bên quán cà phê Bách Diệp, trước mặt bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, với bốn cụm rễ to. Có lẽ là cây đa lâu năm nhất ở thành phố. Một cây đa nhỏ hơn nằm bên hông bảo tàng thành phố. Hai cây đa khác khoảng cùng tuổi nhau, mọc đối nhau qua đường Nguyễn Du, trong khuôn viên tòa án thành phố Hồ Chí Minh và bên trong Dinh Độc Lập. Trong số các địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn bảo lưu một số tên gọi liên quan đến cây đa như chợ cây Gia Thằng Mọi, xưa ở khoảng đường Cống Quỳnh và đường Lương Hữu Khánh, quận Nhất; chợ cây Gia Bà Bầu, chợ Nhật Tảo, quận 10; chợ cây Gia Sà, quận 6; cây Gia Nam Lân, huyện Hóc Môn. Khám lớn Sài Gòn. Nhà văn Sơn Nam trong Bến Nghé xưa và rất nhiều sách báo sau này đều cho rằng xưởng đúc tiền xưa nằm trên vị trí khám lớn Sài Gòn. Thật ra, xưởng đúc tiền thời Nguyễn ở Sài Gòn, người Pháp gọi là sở trường tiền. Sau này Pháp đặt sở công chánh hay sở lục lộ nơi đây, chính là văn phòng của Bộ Giao thông Vận tải, số 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Nhất, gần góc đường Lê Lợi. Hiện nay vẫn còn sót lại một tòa nhà mang phong cách kiến trúc thời thuộc địa. Trong bản đồ Sài Gòn do Le Brun vẽ năm 1795, có chỉ rõ vị trí của trường tiền, Mông Nai, trùng khớp với địa điểm của sở công chánh sau này. Khám lớn Sài Gòn, Maison Centrale de Sài Gòn, được xây dựng trong 5 năm. Từ năm 1886 đến năm 1890, nằm trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, giới hạn bởi các đường La Grandière, Lý Tự Trọng, Philippini, Nguyễn Trung Trực, D'Espagne, Lê Thánh Tôn và Marc Mahon, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công trình này được xây cùng thời với Tòa án Sài Gòn, năm 1881 đến 1885, và Dinh Thống Đốc Nam Kỳ, 1885-1890, ở ba góc của Tam Giác Quỷ, trở thành biểu tượng cho bộ máy thống trị và đàn áp của thực dân Pháp ở Nam Kỳ. Lúc đầu, khám lớn Sài Gòn chỉ dài khoảng 30 mét, rộng 15 mét. Ở giữa, có lối đi hẹp, hai bên có hai dãy khám, nền tráng một thứ nhựa như nhựa đường, vách tường sơn màu đen, trên cùng có cửa sổ nhỏ, nên trong phòng giam thường ngột ngạt, tù nhân rất dễ bị bệnh. Về sau, khám được xây thêm nhiều phòng, toàn bộ khám được xây cất bằng gạch, ngói, gỗ, xi măng, cát, có tường bao quanh. Bên trong có hai dãy nhà một tầng và hai dãy nhà trệt. Tầng 1 giam người Âu, còn ở tầng dưới, phòng giam số 2 là phòng giam tối. Nhà giam số 3 dành cho trọng phạm, chia thành từng phòng giam, các loại phạm nhân khác nhau. Phòng số 16 giam tù chính trị, phòng số 17 giam những người thành án, phòng số 18 giam những người chưa thành án là thường phạm. Khám lớn Sài Gòn gồm nhiều khu vực, song nổi tiếng nhất là khu giam tù chính trị, ngục tối, ca sốt, xà lim án chém, được báo chí tiếng bộ gọi là khám của những người bất tử. Phòng để máy chém và nơi hành quyết tù nhân. Xà lim án tử hình là một buồng giam hẹp, ba mặt tường kính và một cửa sắt có đục lỗ nhỏ đóng chặt. Các tù nhân đều nằm trên sàn xi măng, một chân đúc vào cái cùm dài suốt chiều xà lim. Năm 1917, Pháp đưa chiếc máy chém, guillotine, từ chính quốc sang Nam Kỳ, đặt tại khám lớn. Chiếc máy chém cao 4,5 mét, lưỡi dao nặng 50 kg. Khoảng năm 1925, mỗi lần thi hành án tử hình, người quản lý khám cho đặt máy chém giữa đường. Khoảng 5 giờ sáng đã chém xong. Lập tức, họ cho xe vòi rồng đến xịt nước để tẩy rửa dấu vết. Chiếc máy chém này đã xử các đồng chí của xứ ủy Nam Kỳ, thanh niên cách mạng đồng chí hội như Ngô Thêm, Trần Trương Công bị chém ngày 10 tháng 10 năm 1929. Đến ngày 20 tháng 11 năm 1931, xử chém Lý Tự Trọng. Năm 1960, Ngô Đình Diệm dùng chém Hoàng Lệ Kha, tỉnh ủy viên Tây Ninh, bị dân chúng phản kháng quyết liệt. Diệm phải xếp chiếc máy chém vào khám Chí Hòa, không sử dụng nữa. Hiện chiếc máy chém lịch sử này đang được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trên đường Võ Văn Tần. Khám lớn Sài Gòn là khám đường lớn nhất ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc, giam giữ những tội phạm hình sự, tội phạm chính trị, những nhà yêu nước, không phân biệt quốc tịch Âu hay Hoa. có lúc khám đường giam từ 1.500 đến 2.000 tù chính trị. Những người con ưu tú của đảng từng bị giam giữ tại đây: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai. Đêm 16 tháng 2 năm 1916, khoảng 300 người của Thiên Địa Hội vũ trang bằng giáo mát tấn công vào khám lớn Sài Gòn để giải thoát thủ lĩnh của họ là Phan Xích Long. Cuộc giải thoát không thành nhưng gây tiếng vang lớn. Năm 1946, Liên đoàn Tù nhân khám lớn Sài Gòn được thành lập, bao gồm ban tổng đại diện của 49 phòng giam. Tất cả thành viên được bầu cử một cách dân chủ. Sáng lập viên kim chủ tịch đầu tiên của liên đoàn là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Nhận thấy sự hiện diện của khám lớn Sài Gòn giữa khu trung tâm thành phố không có lợi cho luận điệu tuyên truyền về độc lập, tự do, ngày 8 tháng 3 năm 1953, trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào, thực dân Pháp và Bảo Đại cho phá hủy khám lớn Sài Gòn. Phần đông tù nhân được phóng thích, còn 1.600 tù nhân cùng chiếc máy chém được chuyển sang khám Chí Hòa. Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1954, sau ngày đất nước bị chia cắt thành hai miền, Tổng thư viện Hà Nội được chuyển từ miền Bắc vào và được thiết lập tại trường Beatrix Ký, trường Lê Hồng Phong ngày nay, với một số trang thiết bị kèm theo: kệ sách, tủ mục lục, bàn ghế, phòng đọc. Công tác kỹ thuật được bắt đầu từ năm 1956 với 3 nhân viên thư viện. Ngày 1 tháng 7 năm 1957, theo công lệnh số 544 trên GG trên CL của Bộ Quốc gia Giáo dục và Thanh niên, Tổng thư viện trước đây thuộc Viện Đại học Sài Gòn nay chuyển sang cho Bộ Giáo dục và Thanh niên. Nghị định số 1354 trên GD trên PC trên ND ra ngày 8 tháng 4 1964, hợp thức hóa việc thành lập Tổng thư viện Sài Gòn trực thuộc Nha Văn, Khố và Thư viện Quốc gia, Thư viện Nam Phần, Thư viện Khoa học Xã hội nay, ở số 34 đường Gia Long, đường Lý Tự Trọng nay, trước đây thuộc Nha Học Chánh Nam Phần, cũng được chuyển sang thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc gia Giáo dục. Ngoài ra, còn có một thư viện ở số 194D đường Pasteur. Đây là phòng cho mượn sách về nhà. Năm 1972, ba thư viện này được sáp nhập thành Thư viện Quốc gia và đặt trụ sở tại số 69 Gia Long, đường Lý Tự Trọng nay. Năm 1961, trường Đại học Văn khoa đặt cơ sở tại vị trí của khám lớn cũ, mặt tiền quay ra đường Nguyễn Trung Trực. Đến năm 1967, trường dời về số 12 đường Cường Để, 12 Đinh Tiên Hoàng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh nay. Ngày 28 tháng 12, 1968, trên nền khám lớn xưa, khởi công xây dựng Thư viện Quốc gia, tổng diện tích khuôn viên của thư viện rộng 7.070 m², tòa nhà cao 16 tầng, chia làm hai khối gần như biệt lập. Khối thứ nhất là một dãy nhà dài 71 m, ngang 23 m, gồm một tầng hầm, tầng trệt, hai lầu và một sân thượng. Khối thứ nhì nằm giữa, vuông vức và vọt lên như một ngọn tháp 14 tầng, cao 43 m, dành làm kho chứa sách báo. Đồ án có ký hiệu lưu trữ D333 được duyệt vào tháng 6 1968 do kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện, tốt nghiệp trường mỹ thuật Đông Dương, hợp tác với hai kiến trúc sư Bùi Quang Hanh, Lê Văn Lắm, tốt nghiệp ở Pháp, thiết kế. Công trình là đỉnh cao sáng tác của kiến trúc sư Thiện, một trong những công trình tiêu biểu cho nền kiến trúc hiện đại và giàu bản sắc dân tộc. Thư viện nhìn ra đường Gia Long, nằm đối diện với tòa án. Mái bằng nằm trên dầm lớn và công son thanh mảnh, trưng bày rõ hệ thống kết cấu bê tông cốt thép. Hành lang đặt trên mặt hồ nước, tường pano trang trí với hoa văn và điêu khắc rồng phượng. Con triện làm cho công trình mang dấu ấn địa phương, vừa kết hợp kỹ thuật hiện đại, tạo ra một phong cách kiến trúc rất sáng tạo giữa một khuôn viên đầy cây xanh bóng mát. Thư viện khánh thành ngày 23 tháng 12, 1971 và bắt đầu phục vụ bạn đọc vào đầu năm 1972. Được xem là thư viện lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Từ năm 1972 đến 1975, tài liệu của Thư viện Quốc gia có khoảng 200.000 bản bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nhật, Hoa, Việt. Năm 1975, đất nước thống nhất, Thư viện Quốc gia Sài Gòn đổi tên thành Thư viện Quốc gia 2, thành phố Hồ Chí Minh, theo quyết định số 1018 trên VH trên QD ngày 11 tháng 11 năm 1976, trực thuộc Bộ Văn hóa. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 57 trên QD trên UB ngày 14 tháng 4 năm 1978, tách Thư viện Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi Ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, hợp nhất với Thư viện Quốc gia 2, thành lập Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thông tin thành phố Hồ Chí Minh và chịu sự chỉ đạo của Thư viện Quốc gia Hà Nội. Vốn tài liệu của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh có trên 1 triệu bản. Chỉ đứng sau Thư viện Quốc gia, bao gồm 700.000 cuốn sách thuộc nhiều ngành khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội bằng các thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Hoa. Đặc biệt có những cuốn sách cổ từ thế kỷ 17. 7.453 báo và tạp chí trong và ngoài nước với 353.500 đơn vị báo, tạp chí đóng tập, 210 loại băng hình về thông tin văn hóa, khoa học kỹ thuật và học ngoại ngữ, 39 đĩa CD, ROM, 987 cuộn vi phim gồm tài liệu cũ từ năm 1880 đến năm 1949, 2.982 thẻ vi phiếu gồm một lục sách, báo và tạp chí nước ngoài về khoa học kỹ thuật. Hàng năm, Thư viện phục vụ hơn 1,5 triệu lượt bạn đọc với 4 triệu lượt tài liệu. Ngày nay, mỗi khi đi ngang qua thư viện, chúng ta không khỏi bồi hồi với những ký ức xưa của một nơi đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử hình thành và phát triển của thành phố. Những cây da xưa ở Sài Gòn. Cây da phía Bắc gọi là cây đa. Tên khoa học là Ficus elastica L. Thuộc họ dâu tằm Moraceae. Ở thành phố có trồng một số loại như da búp đỏ, da cao su, da chai, da lông, da tía. Cây thuộc loại to, có thể cao tới 20 mét, nhiều rễ phụ ở cành. Cây da hay trồng ở sân đình, chùa, đầu làng, chợ, giữa cánh đồng, bến đò để lấy bóng mát. Người dân hay lập các điện thờ dưới gốc vì cho rằng những cây cao bóng cả như bồ đề, da, si là nơi trú ngụ của thần linh, thần cây da, ma cây gạo. Hình ảnh cây da từ lâu đã rất gắn bó với quê hương. Thằng cuội ngồi gốc cây đa, trăm năm dù lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò khác đưa. Trong các chợ xưa, sách Gia Định Thành Thông Chí 1820, Trịnh Hoài Đức đã dành những dòng ghi chép về chợ cây da. Cung Dung Thị, phía Nam Trấn Dưới chân thành về phía hữu có cây gia xưa, nhánh rễ ràng rịch, bóng lá sum suê độ nửa mẫu, người buôn bán nhóm chợ dưới bóng cây. Lúc đầu canh tư, người ta đã đi chợ, đèn đuốc sáng trưng. Kẻ đội, người gánh, những đưa bí rau cải đến nhóm tại đầu chợ phía tây. Có người mua sỉ ngồi bán lại, đến sáng đầu chợ phía đông cá thịt và vật hạng mới bày bán. Bản dịch của Tu Trai Nguyễn Tạo. Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh, bản in, nhà xuất bản, C. Ghi Lên. E. Martinon, Sài Gòn 1882. Do P.G.B. Trương Vĩnh Ký chép ra chữ quốc ngữ và dẫn giải cũng ghi nhận về địa danh này. Trên cây gia cờm, nở để ông già gùi đội, dưới đường cầu khắc, chi cho con trẻ lạc loài. Tập ký ức lịch sử về Sài Gòn và vùng phụ cận. Souvenirs Historique sur Sài Gòn. EC Environs, ấn bản 1885. Do Nguyễn Đình Đầu lược dịch và chú thích. Nhà xuất bản Trẻ 1997. Mô tả chính xác hơn vị trí của chợ Gia Cờm. Trên khoảng khám đường, nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án mới, xưa có ngôi chợ gọi là chợ Gia Cờm. Hiện nay, chung quanh khu vực này vẫn còn sót lại một số cây gia cổ, có lẽ là dấu vết của chợ cây gia cờm xưa. Cây cổ thụ lớn nhất, sát đường Lý Tự Trọng, trước mặt Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, với bốn cụm rễ to, vừa được mé nhánh, có lẽ là cây gia lâu năm nhất ở thành phố. Một cây gia nhỏ hơn nằm bên hông bảo tàng. Hai cây gia khác cũng khoảng cùng tuổi nhau, một hai bên đường Nguyễn Du. Một cây bên trái Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, gần góc đường Nguyễn Trung Trực. Cây kia ở trong khuôn viên Dinh Thống Nhất, cây gia Long. Cây gia ở đường Bà Hôm, quận 6, trước mặt chợ Phú Lâm mới, vốn là cây gia sà, gia si, ngừa, bị độc dệt thành cây gia sà. Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Chấp, 75 tuổi, thư ký Đình Nghi Hòa, ngụ cư ở đây đã bốn đời cho biết. Trước đây, ở gần ngã tư cây gia sà có một cây gia tuổi ước mấy trăm năm. Cây gia này rất lớn, đường kính cũng phải vài người ôm, tàn cây phủ rộng vài chục mét, có nhiều nhánh xà xuống. Trong đó có một nhánh mà đường kính rễ cái của nó đến một người ôm. Bên dưới có ngôi muối Ngũ Hành. Năm 1956, cây gia này chết và ngôi miếu theo đó cũng sụp đổ. Phía sau chợ Phú Lâm, tên cũ thời Pháp là chợ Gạo, cũng có một cây gia. Theo những người dân địa phương, cây gia nay đã trên 100 năm, trước tàn rộng hơn 20 mét vuông. Năm 1994, tiến hành xây dựng chung cư dành cho các hộ trong diện giải tỏa dự án Đại lộ Đông Tây. Miếu thờ Ngũ Hành, miếu cây gia ngày trước nằm dưới gốc cây gia này đã được di dời vào phía trong. Chợ cây gia Thằng Mọi ở góc đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, quận Nhất, thành lập thời Lê Văn Duyệt, thế kỷ 19. Nơi này có bán một thứ chân đèn bằng đất nung nặng hình người dân tộc thiểu số, Thằng Mọi. Đội đèn trên đầu, trong đó đặt một cái tim bất thấm ngập dầu phộng hay dầu dừa. Xem thế, việc bảo quản những cây gia lâu năm, những địa chỉ xanh ở thành phố cũng là góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau, để con cháu chúng ta có thể chiêm ngưỡng chúng, chứ không phải chỉ biết đến qua những địa danh còn sót lại.